Khi mình cho người ta ăn rồi thì mình phải khuyên người ta phải quy y Tam Bảo, Pháp Bồ Đề, Pháp cứu cánh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tầng vị lai, nhất thiết cô hồn đồng pháp thực. Thì ăn chính là ăn cái pháp của Phật, và cái đó mới đưa đến giải thoát và đưa họ vượt qua cái khổ đau của sanh tử luân hồi. Còn mình cho ăn người ta ăn cơm mà nếu mình ta không khuyến người ta tu thì ăn xong rồi ngày mai cũng họ cũng đói cũng đau khổ. Cho nên sau khi ăn no rồi, họ đủ tinh thần và đầu đầy nghị lực thì chúng ta khuyên họ phải quy y Tam Bảo, Pháp Bồ Đề, bởi vì chỉ có đây là con đường mà giúp họ giải thoát giác ngộ. Thì quý vị tự biết cái nền tảng của đạo Phật chúng ta là quý vị tu pháp môn gì, hành bất cứ cái pháp gì thì cái mục đích sau cùng là đến giải thoát, phải không? Thiền tịnh mật đều đến giải thoát hết đó. Chúng ta tu thiền tức là cái trong kinh Phật gọi là tùy pháp hành, phải không? Tức là chúng ta hành thiền từ có trí tuệ chúng ta giải thoát, tu tịnh độ thì gọi là tùy tín hành đó, tức là dựa vào cái niềm tin tin Phật và nhờ cái tha lực của Phật mà chúng ta niệm Phật, gọi là tùy tín hành đó, thì cũng thành Phật, cũng giác ngộ giải thoát. Và nếu mà tu mật thì nó kết hợp vừa là giữa thiền và tịnh, thì cái nó kết hợp vừa tín và vừa hành. Thì pháp môn nào cái sau cùng cũng đều đưa đến cái giải thoát giác ngộ. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về cái ý nghĩa của thời khóa tụng niệm, để cái Phật tử mỗi lần chúng ta tụng kinh chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của nó, thì cái thời kinh của mình tụng kinh nó có ý nghĩa và cái giá trị nó cao hơn. Thứ nhất, thứ hai chúng ta thực hành nó cũng dễ. Thì hồi nãy là thứ nhất là Phật tử nhớ mỗi thời khóa tụng niệm đều có ba cái: một là quy Tam Bảo, hai là sám hối nghiệp trước, và ba là hồi hướng và phát nguyện. Về cái vấn đề thứ nhất là chúng ta phải hiểu Tam Bảo là ai. Quý Phật tử chắc hiểu Tam Bảo là ai? Phật, Pháp và Tăng, đúng rồi. Thì nó có Tam Bảo chia ra ba Tam Bảo: một là thường trụ Tam Bảo, hai là thế gian trụ trì Tam Bảo, ba là từ tánh Tam Bảo, phải không? Biết một Tam Bảo thôi không? Thường trụ Tam Bảo tức là từ lúc Đức Phật Thích Ca ra đời, cái Đức Phật và năm là lúc nào cũng hiện giáo pháp của Ngài ở trong thế gian trong 45 năm thuyết pháp độ sanh, thì cái nó gọi là thường trụ Tam Bảo, tức là Đức Phật và giáo pháp của Ngài là Tứ Đế, và năm đệ tử đầu tiên là năm vị Kiều Trần Như, năm nay Kiều Trần Như là Tăng Bảo, thì lúc nào nó cũng hiện trong thế gian thì gọi là thường trụ Tam Bảo. Quý Phật tử thấy ví dụ như mình tụng kinh nghe tên Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A Nan, quý Phật tử thấy rất là quen, phải không? Y như là bà con của mình đời nào đời kiếp nào, mặc dù mình chưa bao giờ thấy mặt, phải không? Nhưng mà nói tới Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan rồi là chúng ta rất là quen. Thì chính nhờ cái đó mà chúng ta thấy rằng những cái người mà phương Tây hoặc là những cái người ngoại quốc người ta phát tâm tu, nhiều khi người ta cũng đâu có biết Phật là gì, người ta cũng đâu biết Phật là ai, nhưng mà người ta cũng phát tâm tới chùa, người ta lễ Phật và người ta tu tập, thì đó là nhờ cái gọi là cái Đức Phật lúc nào cũng hiện hữu trên thế gian, mặc dù bằng cái hình thức này hay hình thức khác, nhưng mà làm cho họ khởi một cái thiện tâm, khởi một cái tín tâm nào đó, thì cái đó là Đức Phật đã hiện hữu rồi. Từ đó người ta phát tâm, người ta tu, thì nó gọi là thế gian thường trụ tâm bảo. Cái thứ hai, thế gian trụ trì tâm bảo, tức là cái hình tướng của chư tăng và chùa chiền, phải không? Tức là các chùa, các tự viện, tịnh thất, tịnh xá và các hình tướng của chư tăng hiện tại gọi là thế gian trụ trì tâm bảo. Thì quý Phật tử phải nhớ là trụ trì là cái gì, mình phải hiểu để sau khi nói ở thầy trụ trì, mình biết thầy trụ trì là cái gì. Trụ trì là không phải là ông thầy giữ chùa đó đâu, hoặc là trụ trì cứ nghĩ ông thầy là ông chủ cái chùa đó là trụ trì. Trụ trì là trú pháp vương gia, trì là trì Như Lai Tạng, tức ở trong cái nhà chánh pháp của Đức Phật và giữ gìn những cái lời dạy và giáo pháp của Phật, gọi là trụ trì. Là quý vị phải nhớ. Và cái kế tiếp là tự tánh tam bảo. Tự tánh tam bảo là cái gì? Quý vị tự biết tự tánh tam bảo không? Đó là tam bảo trong chính mình. Trong chính mình có Phật không? Có pháp không? Có tăng không?
Có.
Đó, gọi là muốn. Nếu không có thì tại sao chúng ta tự quy y Phật, phải không? Tự quy y Phật tức là quay trở về nương tựa với ông Phật ở trong chính mình. Ông Phật trong chính mình là Phật là gì? Phật là không có mê, lúc nào cũng giác, gọi là tánh giác của mình, cái bản lai diện mục của mình, cái tánh giác của mình và cái chân như Phật tánh của mình, thì cái gọi là đạo Phật ở trong chính mình. Cho nên lúc nào sau khi kết thúc những cái thời kinh, chúng ta cũng phải tự quy y Phật, tức là quay trở về nương tựa với ông Phật ở trong chính mình, tức là bản giác của trong chính mình. Cho nên khi quý Phật tử lại Phật là mình lại, mình đâu phải lại cái tượng xi măng hoặc là tượng đồng đâu, mình lại Phật tức là phản văn tự tánh, tức là Phật bên ngoài để làm sáng ông Phật bên trong của mình, thì chúng ta gọi là tự quy y Phật. Rồi cái kế tiếp là tự quy y pháp. Pháp tức là mình quay về nương tựa Phật, tức là cái tự tánh thanh tịnh, chưa từng nhiễm ô và chưa từng đau khổ và cũng chưa từng lỗi lầm, và là ông Phật của mình sáng suốt. Nhưng mà do vô minh, do phiền não, do si mê, do tất cả các cái bất thiện pháp nó che mờ ông Phật của mình, cho nên bây giờ mình phải lại Phật bên ngoài để mình làm sáng cái ông Phật bên trong của mình. Thứ hai là tự quy y pháp, tức là nương vào cái chánh pháp của Đức Phật, tức là nương vào cái sự thành thật và cái lương tri của mình, và đừng để những cái ảo giác bên ngoài nó đánh lừa, thì gọi là pháp, tức là những cái sáng suốt, những cái chân chánh, những cái thành thật của mình, mà không bị các cái gọi là cái ảo tưởng, ảo vọng bên ngoài nó đánh lừa, gọi là cái pháp bên mình của mình, tức là những cái sự thành thật, thành tâm bên lòng của mình. Thì có nhiều người, ví dụ như người ta rất là sáng suốt, nhưng mà do những cái người nào đó thì người ta có những cái lời hay, rồi những người có những người ta khéo ăn nói, rồi ta nói hay quá, rồi mê mẩn, rồi đưa cho người ta tiền bạc của cải, rồi đến lúc người ta cầm người ta đi xong rồi nửa tiếng một tiếng xong mới tỉnh lại, nói ủa tại sao mình phải nghe lời mình đưa, rồi bắt đầu ngồi, bắt đầu đau khổ, bắt đầu tiếc. Có nhiều người như vậy, gọi là cái lương tri ban đầu của mình là mình thấy là mình là thấy người này nói không có đúng, người này dùng gọi là lời lẽ nhiều quá, nên mình thấy đúng. Nhưng mà khi người ta nói hay quá rồi tự nhiên mình bị dẫn dắt ở trong đó, tức mình bị mê mờ ở trong đó, rồi sau khi mình phải tỉnh ngộ lại đó, hoặc là mình bị cái đánh lừa đó, tức là để những cái tri giác bên ngoài nó đánh lừa, nó mê hoặc mình. Cho nên bây giờ mình phải tập, tức là quay lại cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt của mình. Vì hàng ngày mê mờ là do hàng ngày chúng ta cứ chạy theo những cái ngoại cảnh bên ngoài, chạy theo những cái ham muốn, cái dục vọng bên ngoài, cho nên chúng ta phải đánh mất cái gọi là cái tánh giác của mình. Cho nên bây giờ mình phải tự quy y Phật, tức là mình phải quay trở về nương tựa lại với cái tánh giác đó. để làm cái tánh giác đó nó sáng lên, để nuôi dưỡng cái tánh giác đó càng ngày nó càng phát triển. Như Đức Phật dạy là trong chúng ta, mỗi chúng ta đều có những cái hạt giống. Quý Phật tử nói, quý Phật tử có hạt giống sanh không? Có, phải không? Đừng có nói là ồ cô này cô kia hoặc là bác này bác kia làm tôi nổi sân. Mình không có sân sân, họ làm mình nổi sân được, phải không? Mình có cái hạt giống sân sẵn rồi, cho nên khi người ta làm mình nổi sân, tức là người ta giúp mình tưới tẩm cái hạt giống đó, làm cho cái hạt giống đó nó phát triển. Chứ thật ra nếu mình không có thì làm sao người ta làm mình sân được? Do mình có sân trong đó rồi, cho nên người ta tưới tẩm vào, người ta làm cho nó nảy mầm, người ta làm cho nó nổi lên, tức là người ta giúp mình để làm nảy mầm cái hạt giống sân ở trong mình. Cho nên khi mình tu rồi thì những cái hạt giống đó mình bỏ đói, mình để từ từ nó sẽ tàn lùi và nó sẽ chết. Và mình tưới tẩm những cái hạt giống tốt, ví dụ hạt giống thiền, hạt giống từ bi hỷ xả, hạt giống ví dụ trí tuệ, rồi hạt giống khoan dung, hạt giống độ lượng, hạt giống thương người, hạt giống giúp đỡ nhân loại, ví dụ vậy. Những hạt giống đó thì chúng ta bắt đầu tưới tẩm nó cho nó phát triển. Còn những hạt giống xấu thì chúng ta làm cho nó tiệt tiêu từ từ, cho nó chết từ từ, đến một lúc nào đó nó tiêu đi. Thì đó là cái đường chúng ta tu tập. Cho nên quý Phật tử biết không phải là mình là những cái người mà phàm phu mà bị mê hoặc bên ngoài, mà ngay cả các vị thánh đệ tử của Phật mà chưa chứng quả la hán, họ cũng bị mê hoặc bởi những cái hào quang, những cái ảo giác, hoặc là những cái gọi là cái thần thông biểu hiện bên ngoài. Ngày xưa Phật kể câu chuyện là ngày xưa trong kinh Phật có một vị đạo sĩ Bà La Môn, ông dùng thần thông ông bay qua bay lại với bờ sông mà rất là tự tại. Thì ngài A Nan thấy như vậy phục quá, ngài A Nan thấy về mép Đức Phật phục quá, nói trời tại sao Bà La Môn cái ông thư thi triển thần thông ông bay qua bay lại bên sông mà cũng đứng con coi hoài mà con không có chán, bây giờ về nói Đức Phật làm sao mà Đức Phật thi triển thần thông như vậy. Và dẫn Đức Phật ra là coi cái ông đó ông bay qua bay lại. Thì quý Phật tử biết khi mà Đức Phật ra coi cái vị Bà La Môn nó bay dùng thần thông bay qua bay lại bên sông, Phật hỏi là thưa ngài, ngài đã luyện cái pháp môn này bao nhiêu? Ông nói là năm đó là khoảng 80-90 tuổi rồi. Thì ông nói là 60 năm ông luyện cái pháp môn này. Đức Phật mới kêu một vị chèo đò, một người gọi là chèo đò tới đó. Đức Phật trả cho họ mấy ruby tiền. Đức Phật nói chở dừng ngài qua bờ sông, chở ngài về lại. Thì Đức Phật mới nói rằng là mấy chục năm luyện 60 năm chỉ để đám được có 2 đồng xu, tức là để bay qua bay lại bờ sông có ý nghĩa gì đâu con. Quý Phật tử thấy không? Nó không có giá trị chứ đó. Mà mình phải bỏ công ra 60 năm chỉ đáng giá trị có 2 đồng xu. Thì từ đó ông Bà La Môn kia mới đảnh lễ Đức Phật. Và từ đó là ông không có luyện cái thần thông đó nữa. Thì Đức Phật chỉ cho ngài A Nan thấy rằng dù ngài là một bậc thánh đệ tử Phật, là lúc nào thì giáo Đức Phật, nhưng mà còn bị những cái gọi là cái ảo tưởng giác bên ngoài nó đánh lừa nữa, huống chi là mình. Cho nên từ chỗ đó chúng ta khi tu thì chúng ta phải cẩn thận. Thường thì chúng ta hay bị những ngoại cảnh chi phối, ví dụ khi mình đi ra ngoài mình gặp những cái cảnh tượng bên ngoài, hoặc là người này nói chuyện này thì cái tức là bao nhiêu thứ đó nó chụp trong đầu mình, cái đầu mình như một cái máy ảnh đó của Bác Nguyên Đức vậy, Bác Minh Quang, tức là lúc nào nó cũng chụp những cái hình ảnh nó vô, thì nó chứa đầy trong đầu của mình. Thì những cái đó nó tạo cho mình phiền não chứ cái gì, phải không? Tất cả những cái đó mà nếu chúng ta không có delete được, hoặc là chúng ta không nói, thì tất cả nó chứa trong đầu mình thì nó đầy. Mà khi nó đầy những cái đó rồi thì khi mình chứa những cái chánh pháp, hoặc là mình chứa những cái điều thiện, điều tốt, nó rất là khó, tại vì những cái đó là nó chứa đầy rồi. Nhưng mà quý Phật tử nhớ là mình thấy những cái đó khi mà mình huân tập nó dễ hơn là những cái thiện pháp. Dễ hơn thiện pháp, tại vì cái đó là nó ăn sâu trong cái chủng tử của mình rồi, nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Mà Phật dạy trong kinh gọi là câu sanh hoạt đó, khi mình sinh ra là nó theo mình nó ra luôn. Còn có những cái mà khi sinh ra ở đời này do mình tập, do mình đắm nhiễm mà nó có. Còn có những cái là khi mình sinh ra nó lọt lòng mẹ thì những cái đó nó đã theo mình nó ra, thì nó tiềm tàng, nó nằm trong đó. Thì khi mình lớn lên, mình ra mình tiếp xúc xã hội, thì khi mình nghe người ta nói những cái câu như vậy, người ta bàn tán những cái chuyện như vậy, thì tất cả trong đầu mình bắt đầu nó nhập vào, mà nó nhập rất là nhanh. Còn mình học kinh, mình nghe pháp, hoặc mình tụng kinh rồi đó, hoặc mình đọc chú, mình nhớ rất là khó. Nhưng bởi vì cái đó bây giờ đời này mình mới huân tập, còn những cái kia là mình huân tập nhiều đời rồi, cho nên nó rất là dễ và rất là nhanh. Cho nên bây giờ mình tu á, cái khó khăn của mình tức là mình tìm cách loại trừ tất cả những cái các cái phiền não đó, cho nó ra từ từ rồi bắt đầu mình nhập các cái chánh pháp vào trong đầu của mình, thì từ từ là nó sẽ sạch hết. Như cái vị mà dùng một cái ly, ví dụ cái ly mà lâu ngày nó chứa nước dơ thì nó bám trong cái thành ly. Bây giờ mình muốn đựng nước sạch, đâu phải là mình đổ nước dơ ra rồi mình đựng được nước sạch, mình phải xúc ly cho sạch rồi mình mới đựng được cái nước đó. Thì cái tâm mình nó cũng vậy. Cho nên khi chúng ta tu là từ từ mình làm cho gọi là những cái phiền não, những cái cấu uế, những cái tham sân si đó, nó từ từ nó mất đi, rồi bắt đầu chúng ta mới chứa đựng các cái thiền pháp. Thì như vậy thì từ từ chúng ta mới giải thoát, mới giác ngộ được. Thì khi mà chúng ta có một cái lòng, chúng ta tụng kinh và hiểu được chánh pháp rồi, thì chúng ta sống không bị lung lay bởi những cái ảo giác bên ngoài, và không bị những cái lời nói, hoặc là những cái lời nói đại bôi, hoặc những cái bên ngoài nó làm cho mình lay động cái tâm trí. Và tiếp đến là chúng ta phải, khi mà tụng kinh chúng ta phải phát nguyện sám hối. Trong kinh Phật dạy, phàm là chúng sanh còn lên xuống trong ba cõi, lăn lộn trong sáu đường, thì không một loài nào không có tội lỗi, và không ai có thể hoàn toàn dứt sạch tội lỗi sai lầm của mình. Đã là chúng sanh mà còn lên xuống trong ba quải. Ba quải là quải nào quý Phật tử? Dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Giỏi. Sáu đường là đường nào? Thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đó là sáu đường, ba quải, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hễ mà còn lên xuống trong đó thì dù ít dù nhiều thì chúng ta vẫn có tội. Cho nên là chúng ta, cái pháp mà quan trọng nhất Đức Phật dạy, khi con tùng thời kinh thì con phải sám hối, phát nguyện sám hối. Và đã có người thì không ai không có lỗi lầm, cho nên tiền nhân nó người ta nói là nhân vô thập toàn là vậy đó. Quý Phật tử biết đọc trong kinh không? Các vị thánh hữu học mà thất niệm thì phạm lỗi ngày thứ bảy lần. Thánh hữu học là thánh nào? Biết không? Quý Phật tử nào biết thánh hữu học là thánh nào? Thánh này hơi khó phải không? Thánh hữu học, thánh vô học là ai? Thánh vô học là A La Hán. Thánh hữu học là ai? Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm và A Na Hàm. Các bậc thánh hữu học mà thất niệm thì phạm lỗi tới bảy lần, huống như là mình là chúng sanh, phải không? Cho nên là Phật dạy không có ai mà không có lỗi. Thế nên cho nên có làm con người thì chúng ta hay mắc phải những cái lỗi lầm, mà nếu chúng ta không có quá trình công phu tu tập để gọt rửa, để chuyển hóa những cái lỗi lầm đó và để làm cho cái lỗi lầm đó nó tiêu tan đi, thì và bằng cái cách để chúng ta phải ăn năn, phải sửa đổi, thì cái nghiệp lực đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ cái đau khổ này tới cái đau khổ khác. Cho nên chúng ta phải biết là sửa đổi, phải biết ăn năn, phải biết phục thiện, để làm cho những cái lỗi lầm, những cái tội của mình nó tiêu đi, bằng cách là hôm qua ví dụ mình nói một lời gây cho người ta đau khổ, hôm nay mình biết là mình nói cái lời đó không có tốt, bây giờ mình tập, lỡ người ta có làm mình buồn mình cũng đừng có nói cái lời đó nữa, thì gọi là mình biết ăn năn và biết sửa đổi. Sám hối, biết từng cái sám hối không? Sám là gì? Sám kỳ tiến, tiền khiên, hối kỳ hậu quả, tức là sám hối những tội lỗi mà con đã tạo ra, không những đời này mà trong vô lượng kiếp về quá khứ, và nguyện từ nay về sau con không tái phạm những cái lỗi này nữa, gọi là sám hối. Cái đạo Phật mình hay vậy, chứ không phải như là các cái tôn giáo khác cứ phạm tội rồi tới xin cha là cha rửa là hết. Xin lỗi cho tắm cũng chưa hết để chỉ đừng nó rửa, sao mà hết được, phải không? Bởi vì mình tạo cái tội đó, mà nếu mình tiếp tục làm thì chắc chắn cái tội đó mình phải chịu cái quả báo. Bây giờ hỏi thử quý Phật tử này, bây giờ quý Phật tử quy y Phật rồi, lỡ sát sanh giết một con gà ăn thịt có tội không? Có. Người không quy Phật giết con gà ăn thịt tội không? Ai tội nặng hơn? Nói vậy đúng.
Mình tội nặng hơn, anh quy rồi nặng hơn.
Tội giống nhau, không có nặng nhẹ. Trời. cô nói theo kiểu thế gian đó là phi pháp phạm pháp được không? Biết pháp biết mà phạm là tội hơn người không biết phải không? Bây giờ bà bây giờ hỏi này, cái tội á, về cái gọi là cái tánh tội giống nhau, thế là giết và tội là bằng nhau, nhưng mà cái cơ hội á, mà để phục thiện là ai? Là mình, người đã quy y phải không? Tại vì mình quy rồi, mình biết sát sanh là tội. Nhưng bây giờ lỡ sát hoặc là vì cái này vì cái mình sát, thì mình cố gắng rằng trong một ngày nào đó, trong đừng có làm nữa. Tức là mình sẽ chấm dứt hiện tại. Tức là trong cái tâm thức mình là trong một cái tương lai mình sẽ chấm dứt cái việc này. Còn những người ta không quy, hôm nay giết, mai giết, một vẫn giết. Tại vì họ không có cái ý thức để mà chấm dứt cái việc làm đó. Thì rõ ràng mình là người ít tội hơn chứ, và cái cơ hội mà để phục thiện mình cũng hơn, đúng không? Bởi vì mình nếu mà mình không quy tha hồ mà giết, mà hễ anh giết là anh phải đền thôi. Còn mình đã quy rồi, bây giờ mình nói rằng nếu mình lỡ làm cái nghề đó, bây giờ ví dụ mình bán cháo, bán bánh, bán phở gì mà phải đụng tới mấy cái việc đó, mình nói thật biết ước đâu được, con đã quy y rồi, bây giờ vì sự sống con mới làm cái việc này, thì con nguyện là cho con có một cái nghề nào mà tốt hơn để con thay đổi, con khỏi thoát khỏi cái nghiệp sát. Tức là trong cái tâm thức mình, tức là mình đã gieo một cái hạt giống tốt trong tâm thức mình là muốn thay đổi cái này và sẽ không làm cái việc này được, thì cơ hội phục thiện và cơ hội trở thành người tốt là mình có. Còn khi mà đã đùng tới cái chuyện đó, bây giờ giết thì giống nhau, tội là giống nhau, nhưng mà cái tâm thức mà để mà phục thiện thì người đời không có, nhưng mà mình có, tại vì mình đã quy y, cho nên vấn đề đó nó vẫn tốt hơn. Chứ đừng có sợ nói ồ con bây giờ con giữ không được cái giới đó rồi con không có phát tâm quy y, hoặc con không làm nữa tại vì con sợ. Cứ tự biết trong giới luật của Đức Phật không phải là cái nào cũng bắt buộc mình hết. Trong năm giới Đức Phật bắt buộc chỉ giữ hai giới thôi, phải không? Ba giới còn lại là cố gắng, mà hai giới gọi là thiểu phần u bà tắc và thiểu phần u bà di. Ba giới trở lên gọi là bốn, gọi là bán phần. Bốn giới trở lên gọi là toàn phần. Để cho nên quý Phật tử đọc rõ rồi thì mình đừng có nghĩ rằng ồ con giữ không được năm giới cho nên con chưa phát tâm quy y, cái đó là không có đúng. Và như vậy là không bao giờ mà giữ giới hết á. Còn đã phát tâm rồi thì chắc chắn là mình đã phát nguyện thì phải giữ, và những giới cố gắng là trong tương lai mình sẽ hoàn thiện được. Cho nên là quý Phật tử nhớ là dù chi đi nữa mình đã quy y Phật là đệ tử Phật, thì những việc làm của mình, tức là cái cơ hội để mà trở thành người tốt, để thành thánh thành Phật của mình nhiều hơn, cho nên từ đó cái tội nó cũng ít hơn và từ từ nó sẽ tiêu. Còn nếu như không thì tất cả cái tội nó càng chồng chất lên. Bởi vì cái ý thức để mà thay đổi chuyển hóa cái nghiệp lực của mình nó không có, còn của những người con có, còn của mình là nó có. Cho nên là chúng ta khi mà chúng ta đã quy y và chúng ta đã đệ tử Phật rồi thì chúng ta phải nhớ, tức là những lỗi lầm mình đã làm thì mình cố gắng từ từ phục thiện và từ từ để sửa đổi những cái đó, và đừng có phạm sai lầm nữa, thì đó gọi là cái ý nghĩa của sám hối. Và khi mà nhận ra được cái lỗi lầm của mình á, thì Đức Phật mới dạy cho mình cái phương pháp cụ thể để dứt trừ các cái tội lỗi. Trong Phật giáo có một pháp gọi là đó là sám hối đó. Thì để mà dứt trừ tội lỗi thì bằng cách là chuyển hóa, thay vì ngày xưa ví dụ mình chưa đi quy y, mình ví dụ mình sát sanh, mình hại mạng, bây giờ mình tu rồi, nếu mình làm dư tiền thì mình đem cái đó là mình phóng sanh, gọi là đó, tức là mình cũng chuyển hóa cái nghiệp lực của mình, tức là cơ hội mình làm việc tốt đó. Cho còn quý thực tử biết những người đời mà có nhiều người mình đi làm những cái việc đó, họ nói mình làm những cái chuyện rùi bu, tự nhiên đi làm những cái chuyện đó làm gì, bởi vì họ đâu có hiểu. Mà họ cứ nghĩ rằng tất cả những cái con vật, những cái chúng sanh đó là sinh ra để phục vụ cho họ. Như hôm qua chúng tôi đã trình bày với quý vị, không có ai mà sinh ra để phục vụ cho ai đó. Đó cái nên là luân hồi để thường mạng nhau thôi. Tức là đời trước nó cũng đã ăn thịt mình, bây giờ nó phải đầu thai lại để mà nó trả cái nợ đó thôi. Cho nên là từ cái chỗ đó quý Phật tử biết là mình biết rồi thì cái cơ hội mà để trở mình thành người tốt, trở thành thánh, thành Phật nó rất là dễ. Còn nếu chúng ta không biết thì cái cơ hội mà trở thành thánh, thành Phật rất là khó. Thì trong kinh nói sám hối thì tội diệt phước sanh, phải không? Căn lành càng ngày nó càng càng lớn khi chúng ta pháp môn đó. Thì các bậc thánh thì ngày xưa cũng dạy, nếu mắc lỗi lầm mà công khai nhận lỗi, tìm ra biện pháp và quyết tâm để sửa đổi, thì cái thái độ đó đối với người làm mỗi như vậy, tức là Phật dạy người này là người đáng tin cậy và người này là người đáng kính trọng. Chúng ta đủ can đảm, mình đã đủ can đảm để mà nhận cái lỗi của mình trước một người nào đó, dù là cha mẹ, chồng, vợ chồng mình hoặc anh em bạn bè mình không? Nỗi can đảm như vậy thôi là cũng được người khác kính trọng rồi, thấy không? Bởi vì khi can đảm đối diện nhận cái lỗi đó thì người đó cũng sẽ can đảm và sửa cái lỗi lầm của mình. Còn nói thiệt với quý Phật tử, không có ai mà không tội lỗi và không có ai mà tốt hoàn toàn trong cái cuộc đời này. Thật sự mà nói như vậy, chỉ cử thân động niệm là vô phi thì tội. Chỉ cần là cái thân mình nhức qua cái thôi, nhức qua nhức lại là mình thấy mình biết bao nhiêu là lỗi lầm. Nhưng mà chúng ta thường thấy, chúng ta ít thấy cái lỗi lầm của mình. Mà mình thấy cái lỗi của người thì rất là dễ, thấy cái lỗi của mình rất là khó. Cho nên khi tu mình thấy là khi mà mình thấy được cái lỗi của họ là cái lỗi mình nó đã bên lưng rồi, nó sát bên cạnh mình rồi. Nhưng mà nhìn cái lỗi mình thì khó lắm, nhưng mà nhìn lỗi người thì rất là dễ. Cho nên là đệ tử Phật, Phật dạy con phải nhận ra được cái lỗi của mình trước. Mình phải nhận cái lỗi của mình trước. Và khi mà mình ra được những cái lỗi rồi, mình biết đó là tội, thì mình phát tâm ăn năn sám hối, thì chúng ta sẽ được cái sự an vui và chúng ta sẽ được sự cảm thông và tha thứ của mọi người. Trong kinh Phật dạy đó, đệ tử chúng con từ vô thủy không gây bao tội ác là bởi lầm mê thôi. Do lầm mê cho nên mình mới tạo tội ác. Đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, tức là đến trước Đức Phật để bày tỏ cái lỗi lầm của mình. Mình không có thể nói được cái những cái người mà mình trực tiếp phạm tội, thì ít nhất mình cũng đứng trước Đức Phật, chư vị Bồ Tát và chư vị thần linh để mình sám hối và để mình xin để diệt trừ để những cái tội đó, và mình nguyện mình không làm nữa. Và đến đứng trước các bậc đó mình phát nguyện rồi, thì ít nhất trong lòng mình cũng có một cái sự gọi là kính trọng. Do kính trọng cho nên mình cũng sợ mình không tái phạm. Nhờ cái sợ không tái phạm đó, tức là mình không có tạo cái nhân xấu. Mà nhân xấu không tạo thì chắc chắn cái quả xấu mình không có còn lại. Đó là một cái điều chắc chắn như vậy. Cho nên Phật dạy trong kinh Thủy Sám, Đức Phật dạy có trên đời có hai hàng người đáng kính trọng nhất. Một á, là hàng người suốt đời không gây tội lỗi, đó là bậc thánh, đúng không? Hai là có tội nhưng mà biết ăn năn và sửa đổi, thì hai hạng người đó là được Đức Phật tình danh và kính trọng. Và khi mắc phải những lỗi lầm mà mình nhận ra được cái sai của mình và mình can đảm đối diện mà để mình sửa đổi, để mình ăn năn, để mình sám hối, thì Phật tử biết cái điều này nó rất là quan trọng. Và trong kinh Pháp Cú Phật dạy, người mà phạm lỗi mà biết sám hối thì người đó là đi ý đó như gặp được ánh sáng, và ánh sáng đó có thể là chiếu khắp các cái quả thế gian và là vầng trăng, là xua tan đi các cái đám mây mây mù. Còn quý Phật tử biết chỉ có là chúng ta khéo giấu thôi, chứ còn ai cũng lỗi nè, phải không? Mà do khéo giấu. Còn câu chuyện như thế này, ở cái đất nước nọ có một cái luật rất là khắt khe, hễ mà phạm cái tội mà ăn trộm á là đem ra xử tử. Dù ăn trộm nhỏ nhất, bởi vì cái đất nước rất là nhỏ, cho nên cái luật pháp của họ rất là nghiêm minh. Dù ăn trộm bất cứ cái gì, ăn trộm thì đem ra xử tử. Thì một hôm ông vua đó có một cái cháu bé đó là 12 tuổi, đói quá. Do em đói quá cho nên em đi ngang cái lò bánh mì, em thấy bánh mì nó để nhiều quá, em mới ăn cắp một ổ bánh mì để em ăn. Thì khi ăn xong rồi thì bị quan lính của triều đình bắt được về thì đem ra giữa triều đình để xử. Thì khi xử nhà vua hỏi tại sao mà con ăn trộm, nó tại vì con đói quá cho nên con lỡ con lấy ổ bánh mì này con ăn. Nó con có biết rằng ăn trộm là một cái tội rất lớn của cái thần dân trong cái đất nước mình không? Nói dạ con biết. Nó bây giờ thì cái tội này là dù bất cứ ai, vua chúa hoặc là các vị đại tướng đại quan ở trong thành, trong triều đình mà phạm phải cũng mà đều bị cái tội tử hình. Thì bây giờ con có cái điều gì, trước khi chết con có cái điều gì để mà con gọi là ân huệ đó, điều gì để con nói để trọng có thể giúp con sau khi mà con lìa khỏi cuộc đời này không? Thì cậu bé nó cậu mới nói vậy này. Cậu nói muôn tâu bệ hạ, con cũng có cái điều gì để con phải ăn năn, tại vì con biết cái lỗi của con á, là sau khi con làm cái lỗi này là con phải chịu cái tội tử hình, chịu tội chết. Nhưng mà trước khi con chết á, con xin bệ hạ một điều. Ông nói cứ nói. Nói là lúc trước khi ba mẹ con qua đời, ba mẹ con có để lại một cái cẩm nang, mà cái cẩm nang này rất là quý, nhưng mà con chưa bao giờ được sử dụng một lần trong cuộc đời này. Thì ông nói cẩm nang gì? Ông nói cái cẩm nang của ba mẹ con để lại là bệ hạ trồng bất cứ cây gì mà hôm nay bệ hạ trồng, ngày mai là có trái. Thì ông nói mà tại sao mà như vậy? Thì tại sao con đem cái đó con trồng để con đem đi bán con ăn, con đem trộm chứ vậy? Ông nói là muôn tâu bệ hạ, nhưng mà khổ nổi một điều là cẩm nang của trong cái cha mẹ con để lại là những người mà trồng cây này là suốt cuộc đời chưa bao giờ phạm một lỗi lầm nào. Cho nên bây giờ xin bệ hạ sử dụng cái cẩm nang này để cho con thêm một ngày để con biết được là cái lời của ba mẹ con nói là đúng. Thì xin bệ hạ là cứ một người nào mà trong triều đình mà chưa bao giờ phạm lỗi lầm để ra trồng một cái cây xoài hoặc cây cam để ngày mai nó có trái, để chứng minh cái lời ba mẹ con nói trước khi con chết. Thì nhà vua mới nhìn qua nhìn lại, nhà vua nói ồ, đây ta có một cái vị quan gọi là đại học sĩ, quan bộ lễ, mà ông này rất là thanh liêm, từ xưa tới giờ là chưa bao giờ nghe cái tiếng gì hết á, cho mời ông ra trồng thử. Ông quan nói dạ muôn tâu bệ hạ, dạ không, con cũng phạm lỗi lầm tùm lum mà, nhưng mà tại vì con khéo giấu thôi, xin bệ hạ cử người khác. Thì ông nói là chà, quan bộ lễ mà quan đi dạy học trò mà cũng phạm lỗi như vậy, không phải nói quan tể tướng. Quan tể tướng là quan đánh nhạc, ông này cũng là gọi là nhất mực thanh liêm, cũng là chưa bao giờ tiếng. Thì say quá ông mới nói đi chứ, dạ nông tâm bệ hạ thì con cũng không được, con cũng như là quan đại học sĩ đó, con cũng khéo giấu thôi chứ còn cũng tội lỗi tùm lum hết á, lỗi lầm tùm lum hết cũng được. Cuối cùng đứa bé đó, nó mới nói, thì bắt đầu tìm hết các vị quan trong triều đình thì ông nào cũng từ chối. Tại vì ông nghĩ trồng mà mai mà không lên trái là rõ ràng là chết chém độc thôi. Từ chối thì đứa bé nói dạ muôn tâu bệ hạ, thôi bây giờ quan triều đình mà không có ai mà nhận, thôi xin bệ hạ trồng đi. Bệ hạ chắc là ông nói không được đâu con ơi, tôi đã trầm một nhỏ lên cũng tội lỗi lầm lắm, cũng là mắc nhiều cái lỗi lầm, cũng khéo giấu thôi chứ cũng lỗi lầm tâm thân. Thì từ chỗ đó chúng ta thấy rằng không có ai mà cũng có lỗi hết á. Thật sự mà nói, đã sinh ra con người trong cuộc đời này thì tất cả chúng ta ai cũng có một cái lỗi lầm quá khứ, hiện tại, mà không những một mà nó rất là nhiều, nhưng mà chẳng qua là chúng ta khéo giấu thôi, phải không? Nhưng mà quý vị tự nhớ rằng ai mình cũng giấu được, nhưng mà có một người mình giấu được, ai? Dạ chính mình, dạ cái lương, dạ lương tâm của chính mình không giấu được. Mà chính cái đó thì cái nó biểu hiện ra lúc mình xả cái báo thân và lúc mình lìa khỏi cuộc đời này, thì những cái đó nó sẽ hiện ra. Mà trong kinh Phật dạy đó, như nhân phụ trái thì cường giả thiên khiên, tâm sự đa đoan trọng sử niên thủy, vô thường sát quỷ niệm niệm bất định, mạng bất khả duyên thời đương khả đại, nhân thiên tâm hữu ứng vị mình chỉ. Tức là khi đó nằm xuống đó rồi thì mình mắc nợ chỗ nào mà nặng nhất, chỗ đó họ tới họ đòi trước, phải không? Bây giờ ví dụ mình mắc nợ người này 100 ngàn, mình mắc lại người kia có 1 ngàn, thì người 100 ngàn ta ưu tiên chứ, phải không? Thì ta đòi trước. Thì tất cả những cái nghiệp làm, việc làm của mình trên cái cuộc đời này, nếu mà đó là ác nghiệp thì cái quả báo đó nó sẽ quay trở lại với mình trước, trước khi mình nhắm mắt lìa đời. Thì cho nên trong kinh Phật dạy đó gọi là cần tử nghiệp đó. Thì những cái nghiệp đó mà khi mà nó tới nó lôi kéo thì nó làm cho mình gọi là tiền lộ mang mang vì cái hạ bản đó, nó làm cho mình là phân vân, không biết chọn con đường nào đây. Mà hồi đó quý Phật tử không có dùng được cái thức của mình mà phân biệt đúng sai nha. Gọi là nghiệp là nó chiêu cảm thôi. Hàng ngày mình làm những cái việc tốt, mình làm những cái điều thiện, thì khi mình nằm xuống đó những cái điều tốt nó sẽ tới, nó sẽ chiêu cảm mình tới. Còn mình làm những việc xấu thì từ đó automatic nó sẽ chiêu cảm những cái xấu mình tới. Cho nên chúng ta đừng dùng, không dùng được cái thức mà phân biệt cái gì đúng cái gì sai để mình chọn cái đúng mà mình bỏ cái sai, không được. Cho nên hàng ngày, tại sao Đức Phật phải dạy mình tu hàng ngày là vậy? Mình tu hàng ngày tức là để gọi là tập hàng ngày, mình tập những cái thiện nghiệp để nó trở thành một cái tập quán. Mà cái tập quán tốt á thì khi đó cái cần tử nghiệp nó sẽ tốt. Bởi vì tích lũy hàng ngày tốt tốt thì từ đó tốt. Cho còn quý Phật tử thử đi, trong cuộc đời mình, ví dụ như mình tu trong đạo tràng đi, ví dụ mình giận người nào mà trong cái cuộc sống mình chưa hóa giải được, tới cái lúc mà mình nằm đó rồi mà mình nói được, mà họ đứng dưới chân giường mình mà họ niệm Phật cho mình thử, hồi đó sao bản sanh, phải không? Bởi vì mình chưa hóa giải được cái oán kết đối với họ. Mà hồi đó là mình nằm đó mà mình nói không được, nhưng mà cái thức mình còn nhận ra, cho nên rất là nguy hiểm. Cho nên Phật dạy, Phật dạy các thầy là biết tự Phật dạy, Phật dạy tỳ kheo là dần bất các tốt, dần ai thì đừng để qua một đêm, tại vì trong một đêm nó đủ thời gian để mình hóa giải rồi. Cho qua một đêm rồi mà mình cái dần nó mình còn lỡ mà mình bị cái gì mà mình chết thì sao? Tức là cái sân đó nó còn trong người mình, thì nó dẫn dắt mình đấy đi đến con đường đau khổ. Và khi mình nằm đó mà mình dần ai mình thức ai thì quý Phật tử biết rất là nguy hiểm. Chứ đừng có nghĩ rằng cứ tới đứng xung quanh mình niệm Phật là mình vãng sanh đâu. Tùy cái người nào mà mình thích thì cũng nói cho mình, mà ghét họ mà họ đứng dưới chân giường mình mà nhìn thấy mà đuổi họ đi không được, là quý Phật tử biết cái lần cái tâm sân nó nổi lên đó, thì hồi đó là dễ đi vào cái cảnh giới xấu. Cho nên là quý Phật tử phải nhớ, trong cái quá trình tu tập mình cố gắng mình hóa giải đi những cái mà nghiệp chướng, những cái oan gia trái chủ, tất cả những cái đó mình lỡ dần ai rồi thì cũng cố gắng từ từ bỏ đi và hoan hỷ và tha thứ cho họ. Quý Phật tử biết tha thứ cho họ chính là tha thứ cho mình. Có nhiều người phát tâm mà nói con phát tâm, cái cô đến với con mà con sống để già chết đem theo, những cái đó mình đem theo chi, phải không? Không cần thiết. Cho nên là phải tập hóa giải đi. Dĩ nhiên là mình cũng hóa giải liền được, nhưng mà phải tập hồi hướng và bỏ đi. Thì những cái đó khi mà những cái oan gia đó mà nó không còn nữa thì quý Phật tử mình, cái cuộc sống mình rất là tự tại. Trong kinh dạy này, con xưa đã tạo báo ác nghiệp, điều bởi vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả các nghiệp của mình là do ta thân khẩu ý mà nó ra. Tất cả con nay sinh sám hối, tức là tất cả nhẹ như chúng ta thấy hồi nãy nói là, tức là mình muốn đựng một vì nước cam lồ thì trước hết mình phải xúc cái bình cho sạch, xúc cái bình thì sạch rồi mình mới đựng được cái nước cam lồ. Còn nếu mà cái bình chưa xúc sạch thì cái cam lồ nó mình thế nào mình đựng được. Cho nên ý thức con người là ý thức là mình là ý chủ nhân ông của ngoài các cái nghiệp lực. Ý thức của mình chủ ứng của mọi cái hành vi thiện là ác. Cho nên là tất cả các cái việc làm của mình là trách nhiệm đó, mình phải chịu, mà không ai chịu thay mình được hết. Cho nên là quý Phật tử biết cái phương pháp sám hối trong đạo Phật là nó xuất phát từ cái tâm. Cái tội là do tâm nó có, phải không? Do tâm mà mình biểu hiện ra thân khẩu. Và nhiều khi mình biểu hiện trong cái ý của mình nữa, thì bây giờ cũng do cái tâm đó mà chúng ta sám hối nghiệp chướng. Thì như vậy thì nó giúp cho mình tình hóa được thân tâm, và giúp cho mình được cải hóa được cái sự sống, và giúp cho cuộc sống mình nó thăng hoa và nó sẽ tốt hơn. Cho nên là muốn thoát khỏi khổ đau, muốn thoát khỏi cái phiền não, muốn thoát khỏi của sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải tìm ra phương pháp để dứt từ các cái tội lỗi. Mà phương pháp đó không ngoài cái gì trong kinh gọi là sám hối đó. Thì sám hối quý Phật tử biết nó có nhiều này, hồng danh sám hối phải không? tức là xưng tán và tán lễ, đảnh lễ cái hồng danh của chư Phật, Bồ Tát, và mình lại bao gồm các cái ví dụ như chúng ta lại Ngũ Bách Danh, lại Vàng Phật, lại Liên Hoàn Sám, thông thường thì chúng ta lại 108 lại hồng danh, ví dụ vậy. Và như trong kinh Đại và công kinh Tỳ Bà Thi, Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy, nếu chúng sanh nào nghe danh hiệu Phật mà thành tâm lễ bái thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác. Đó là trong kinh Tỳ Bà Thi Đức Phật dạy. Đức Phật Tỳ Bà Thi dạy, nếu chúng sanh nào mà nghe danh hiệu Phật mà phải thành tâm lễ bái thì trăm ngàn ức kiếp không đọa vào ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Các tiểu biết sinh tụng danh hiệu Phật của lại Phật đó, thì những cái tội lỗi nó sẽ tiêu trừ. Và khi chúng ta tụng danh hiệu Phật thì không phải cầu xin Đức Phật xuống đây mà tha thứ tội lỗi cho mình, không phải như vậy, hay là Đức Phật ban phúc và từ hòa cho mình, mà để là dẫn dắt cái tâm của mình, tức là tâm của chúng sanh, trở về với Phật tánh vốn thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, chẳng phải là chúng ta cầu xin. Và năng lực sám hối mà tập thể thì thường quý Phật tử biết không? Mình lại ở nhà thì mình giải đãi hơn, nhưng mà mình tới chùa với mấy bạn đạo cùng nhau mà lại thì nó tinh tấn hơn. Tại vì cái năng lực của đại chúng nó giúp cho mình tinh tấn hơn. Tại vì khi ví dụ có nhiều người Phật tử biết không, họ lại xuống, có nhiều người họ trẻ, họ 30-40 tuổi mà họ lại 20-30 lại thấy mệt, mà nhìn có bà già 80 tuổi thấy bà lại ngon hơn, cái tự nhiên thấy nè, cái lòng mình tại sao mình trẻ mình mạnh mà mình dở vậy, trong lúc bà cụ 80 tuổi bà lại nổi, thì chính đó là cái động lực để giúp cho mình tinh tấn. Cho nên quý Phật tử biết lại sám hối, quý Phật tử tụng kinh lại sám hối mà tập thể nó vẫn là tốt hơn là mình làm một mình. Bởi vì quý Phật tử làm mình ví dụ lại 30-40 lại thôi, nó thôi mệt nghỉ lắm rồi, còn 70 lại mai lại tiếp, hoặc là tu lai rai đó, không hôm nay ít mai ít đó nha. Tu có ba loại không? Tu trục, tu lưng trình và tu lai rai đó. Cho nên là mình phải, cho nên là cái năng lực tập thể quý Phật tử biết là nó tốt hơn. Và khi mà quý Phật tử lại Phật mà trong chốn già lam hoặc trong chùa thì có Long Thiên Hộ Pháp người ta gia gia hộ. Quý Phật tử biết chùa mới có hộ pháp nghe, nhà mình là không có, chùa mới có, đất già lam có hộ pháp. Cho nên là khi lại sám hối mỗi rằm mỗi mùng một, cái Phật tử ví dụ mình tập trung về đây rồi các bạn đạo ta cùng nhau ta lại thì cái công đức nó rất là lớn, và giúp cho mình tinh tấn và giúp cho mình tu tập nó tinh tấn hơn. Cái thứ hai là tác pháp sám hối. Tác pháp sám hối tức là chúng ta đối trước chư tăng thanh tịnh và nguyện không tái phạm những cái lỗi đó nữa. Thực hiện phương pháp này là giúp cho mình thực hiện cái tinh thần không chấp nhân, chấp ngã, chấp tướng. Tại vì mình chấp cái ngã, cái tôi mình lớn quá, cho nên mình đâu có đứng đối trước chư tăng để mình nói lên cái lỗi của mình. Mà khi mà mình nói được như vậy, tức là mình bỏ được cái bản ngã của mình, tức là mình gạt đi cái ngã, tức là mình bỏ được cái chấp ngã. Mà quý Phật tử biết là khi mà mình bỏ được cái ngã, như trong cái kinh của Hòa Thượng Thiền Chứng dạy là vô ngã, tức là mình đạt được cái niết bàn. Cái nó rất là tốt. Cho nên là cái thứ hai là chúng ta thực hiện cái tác pháp sám hối. Và cái thứ ba là thủ tướng sám hối. Thủ tướng sám hối là pháp sám hối thuộc về quán tưởng, tức là nơi không có chư tăng, chúng ta không nên cần kiên trì dũng mãnh bằng cái thân và tâm của mình lại Phật, miệng thì sám hối, ý là quán tưởng đức Phật, và theo những cái hành nguyện của Phật để quay về cái tự tánh thanh tịnh và sáng suốt của mình. Học theo hành nguyện của Phật là ví dụ như Đức Phật có vô lượng từ bi, mình học thế nào đó mình cũng xin có một cái phần từ bi đó. Đức Phật có vô lượng trí tuệ, mình cũng có một chút trí tuệ. Đức Phật có vô lượng nhẫn nhục, mình cũng tập nhẫn nhục như vậy, tức là học theo những cái hành nguyện của Đức Phật. Thì như vậy là chúng ta gọi là cái này gọi là thủ tướng sám hối, tức là nương vào cái tướng mà để sám hối. Mà khi chúng ta sám hối được rồi thì gọi là trong Đức Phật gọi là tam nghiệp đồng thanh, các tam nghiệp mà thanh tịnh thì cùng Phật vãng tây phương. Ba nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp mà thanh tịnh rồi thì lúc đó chúng ta cùng với Đức Phật vãng tây phương. Còn ba nghiệp mà chưa thanh tịnh thì đừng có hy vọng mà vãng tây phương. Cái thứ tư là vô sanh sám hối. Đây là pháp sám hối, cái này nó siêu việt hơn, nó cao hơn. Vì có những bậc thượng căn thượng trí mới có thể hành trì được vô sanh sám hối, tức là các cái bậc thánh đã dứt từ hết khẩu lậu, không còn sanh tử, thanh tịnh hoàn toàn. Để phương pháp sám hối này có hai cách, một là quán tâm vô sanh, tức là quán tội lỗi từ tâm sanh, thì cũng biết rằng tội lỗi từ tâm mà diệt, thì do quán như vậy cho nên tội nó không còn nữa, thì đây là các bậc thánh họ mới làm được, còn mình chưa có làm được. Như tâm kinh, tội từ tâm khởi, tương tâm sám nó tâm diệt diệt rồi, thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lượng câu không, thì tác nhân vi chân sám hối. Và thứ hai là quán pháp vô sanh, tức là quán cái thật tướng của tất cả các pháp vốn không sanh không diệt, và nhận được cái thật tướng là giả tướng, cho từ đó cái tội tiêu diệt. Tức là họ quán các pháp á, là không sanh không diệt, tức là không đến không đi, không có không mất, không sanh ra và cũng không mất đi. Thì cả đây các bậc thánh, tức là họ quán được cái không á, thì từ đó cái tội tiêu diệt. Thì như hồi nãy trình bày, cái phương pháp trong môi thứ tư này là các cái bậc thánh mới làm được. Thì tóm lại là phương pháp sám hối là giúp chúng ta sống một đời sống đạo đức được thăng hoa, tâm hồn được thăng cao và có công năng chuyển hóa ba nghiệp thanh tịnh, và diệt cái tội của mình, nó sẽ diệt đi cái phước của mình càng ngày càng tăng trưởng. Đồng thời sám hối cũng là nền tảng cho hành giả muốn đạt được cái giải thoát giác ngộ giống như Đức Phật. Và để kết thúc cái biểu này, xin tặng quý vị câu thơ là: bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm, sám hối xong rồi nằm nhẹ nhõm, ngàn xưa mây bạc vẫn thông dông. Và cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều. Mời quý Phật tử chúng ta xin hồi hướng.
Mau quá
hả? Bởi vì còn giờ làm việc khác nữa.
Nguyện đem công